Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình quen thuộc từ 9 giờ cho đến 10 giờ. Đó là chương trình Văn hóa Lịch sử cùng anh Trần Anh. Xin mời quý vị thính giả.
Dòng máu Lạc Hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Trên đường lái đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của anh Trần Anh và anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Trần Anh. Không biết là hôm nay anh khỏe không anh Trần Anh?
Vâng, good morning Hoàng Tín và kính thưa quý thính giả. Kính chào quý thính giả, hôm nay Trần Anh rất là khỏe. Mặc dù trời hôm nay không có được đẹp lắm nhưng mà thời tiết vẫn còn ấm áp, thưa Hoàng Tín và thưa quý thính giả.
Dạ vâng, không biết là anh Phạm Oanh cái thời tiết bên đó cũng như là anh như thế nào rồi anh, thưa anh Phạm Oanh.
Chào Hoàng Tín, chào Trần Anh và kính chào quý thính giả. Khí hậu trên này thì rất là đẹp. Năm nay mùa đông ấm áp, không có tuyết, tuyết đã tan từ lâu và rất là ít. Cho nên là khí hậu của Minnesota năm nay là được mùa.
Hy vọng là cái Tết năm nay ở cái vùng Đà Lạt, Hồ Quốc của chúng ta nó cũng sẽ ok hơn những cái năm ngoái, không phải chịu những cái lạnh thấu da khi mình đón giao thừa ấy, hoặc là cái ngày đầu năm nó mưa thiệt là mưa, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có mưa trong những cái ngày đầu năm đó, nhưng mà đi vui xuân, đi chợ Tết, đón giao thừa trong vùng Đà Lạt, Hồ Quốc này hy vọng cũng sẽ không gặp những cái vấn đề trục trặc nhiều, phải không anh Trần Anh?
Thưa quý thính giả và Hoàng Tín, thì năm nay cũng rất là ưu đãi, giống anh Oanh nói là thời tiết cũng rất là ưu đãi cho các cộng đồng Việt Nam của chúng ta để chuẩn bị Tết cũng như là tuần tới, thì theo thời tiết tiên đoán thì có lẽ không đến nỗi nào tệ và có thể rất là tốt đẹp. Thành ra đây cũng là một cái năm rất là mừng cho toàn thể nhân loại để có thể tiếp tục cái đời sống hàng ngày mà mọi người sinh ra để hoàn tất cái sứ mệnh của họ. Đó là cái đề tài mà chúng ta đang nói đã, thưa Hoàng Tín.
Dạ vâng, đúng vậy, và hy vọng và mong lắm tay để chúng ta có được một cái năm mới thật là suôn sẻ, với theo cái phong tục tập quán mình nhìn trời mình đón được năm, hy vọng năm nay cũng sẽ tốt đẹp và sẽ khả quan hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin được mời anh Trần Anh bắt đầu chương trình.
Vâng, cảm ơn Hòa Tín, thưa quý thính giả. Chúng ta bao nhiêu cái lần trước nói chuyện chúng ta cũng đề cập tới cái văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Nếu mà so với các bộ tài liệu, các kho tàng của văn hóa lịch sử của thế giới, thì thật sự ra kho tàng văn hóa và lịch sử của chúng ta, nếu mà nói về vấn đề vật chất, thì chúng ta có cái cảm nghĩ rằng kho tàng văn hóa lịch sử của chúng ta rất là nghèo nàn. Trong khi đó các bộ sách về sử, các bộ sách về văn hóa, các bộ sách về triết lý của thế giới, từ bao nhiêu sách vở nói rằng trong một căn nhà chứa không hết nổi, để mà nói lên những cái bộ sách hoặc là những cái kho tàng hoặc là những cái triết lý của người xưa để lại. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì ngược lại, rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Bằng chứng là khi mà bộ sử chính thức của chúng ta được viết bởi cụ Ngô Sĩ Liên vào thời nhà Lê năm 1697, cái bộ sử mở đầu cho một cái chính sử Việt Nam của chúng ta rất là đơn giản, một câu chuyện chỉ ngắn bằng khoảng 1/4 của trang giấy, nói lên một cái triết lý, nói lên cả một cái quá trình lịch sử của chúng ta mà qua biết bao nhiêu cái buổi nói chuyện trước đây chúng ta đã nói, mà chúng ta nói mãi chưa có hết được. Câu chuyện rất là ngắn gọn, chỉ đem áp dụng triết lý âm và dương. Hợp tác giữa âm và dương, đại diện cho âm là nữ, là tiên, và đại diện cho dương, tức là rồng của chúng ta. Giữa rồng và tiên hợp tác lại với nhau để sinh sản ra biết bao nhiêu cái thứ, giống như là trong Lão Tử nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, sinh tam, và tam sinh vạn vật. Thì khi mà âm dương đã được hòa hợp với nhau, quấn quyện được với nhau và tương ứng được với nhau, thì sinh ra không biết bao nhiêu vạn vật, và sinh ra tất cả mọi cả trên vũ trụ, không phải chỉ trên mặt đất mà trên bầu trời mà chúng ta nhìn thấy, đều có một sự tác dụng bởi âm và dương. Đấy là cái triết lý chỉ được tóm gọn lại thôi, đơn giản như vậy thôi, mà đã làm một cái kho tàng cho chúng ta nói chuyện mãi không hết. Thì nếu mà so sánh như vậy thì chúng ta thấy rằng kho tàng văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta không đơn giản, không đơn giản, bởi vì chúng ta chưa có cơ hội để chúng ta tìm hiểu, và chúng ta chưa có cơ may để hiểu thấu được những cái triết lý mà cha ông của chúng ta để lại cho chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta cứ mày mò mãi trong những cái đề tài mà chúng ta coi đấy là quan trọng. Thì trong quá khứ chúng ta đã nói về cái triết lý âm dương của tiền nhân của chúng ta để lại. Bên cạnh đó thì thêm một triết lý nữa mà chúng ta mới đây cũng đề cập tới rất nhiều là thuyết tam tài, trời đất và con người. Đây là ba cái khối mà được tiền nhân của chúng ta đã dùng để áp dụng vào cái đời sống hàng ngày. Chúng ta bình thường ra chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta không có một sự liên hệ nào giữa ông trời bên tút ở đâu đó, chúng ta không nhìn thấy, không mường tượng được. Và vạn vật xung quanh đây không phải là chỉ có cây cối, mà tất cả mọi cái không khí, từ mọi cái sinh hoạt của con người đều có một cái sự liên hệ rất là mật thiết. Chúng ta không nhìn thấy, chúng ta sống với nó hàng ngày, từ khi sinh ra cho tới giờ phút này chúng ta sống với nó, nhưng mà chúng ta quên mất đi là một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Nếu mà nói vấn đề tâm linh thì ở trên trời có tạo hóa, có thượng đế, mỗi một cái tin tưởng của tôn giáo thì nghĩ rằng như vậy. Đây là một cái sự trời đã sắp đặt, và tạo hóa đã đưa ra một cái quy luật để chúng ta được thừa hưởng. Chính vì thế mà chúng ta có cái câu nói rằng trời thì sinh ra, đất thì nuôi dưỡng chúng ta, và con người thì hoàn thiện cái công việc đó. Thì trong cái công việc hoàn thiện đó, chúng ta có đề cập tới cái thiên mệnh, và cái thiên mệnh nó có gắn liền đến cái đời sống con người của chúng ta hàng ngày. Và khi mà con người vừa được sinh ra, giống như kỳ trước chúng ta nói rằng con người khi mà được sinh ra, vừa mới sinh ra, thì chúng ta đã sống với quanh một cái xã hội, và trong cái xã hội đó là một cái xã hội tự nhiên, và trong cái xã hội tự nhiên đó thì ba cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng đã kẹp tới trong trước đây là trinh, bình, hòa. Hôm nay chúng ta trích ra một trong ba cái điều kiện đó là hòa. Hòa ở đây chúng ta muốn nói rằng không phải đơn giản là chúng ta chỉ nghĩ rằng hòa bình mà thôi, nhưng mà hòa ở đây nó là một cái sự phối hợp giữa con người, bản thân của con người, tức là tự kỷ của con người, rồi đến tha nhân. Bên cạnh tha nhân thì chúng ta có vạn vật, và bên cạnh vạn vật chúng ta có thiên. Ba cái tài đó nó quấn quyện đến nhau mà nó tác dụng đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì làm thế nào để mà có thể hòa thuận được với nhau, không phải là chỉ có hòa bình, nhưng mà nó là một cái sự hòa hợp. Khi mà nói đến hòa hợp thì Trần Ánh lại nghĩ đến hòa hợp và hòa giải. Đây là một cái câu chuyện nữa mà chúng ta cũng có thể coi đây là một cái tiêu đề trong tương lai chúng ta nói đến. Nhưng mà tiện thể trong cái chữ hòa ở đây, trong đó thì hòa đồng hoặc là hòa thuận hoặc là hòa hợp, Những cái hòa đó nó mang một cái ý nghĩa không chỉ là hòa bình không, mà nó mang mỗi một cái phương diện nó có một cái ý nghĩa của nó. Chính vì thế mà Khổng Tử khi mà đưa ra mẫu mực của một người quân tử, thì trong cái mẫu mực của người quân tử để mà đạt đến thiên đàng, để đạt đến thánh nhân, đạt đến một người mẫu mực lý tưởng, thì trong đó Khổng Tử cũng có nhắc đến người quân tử. Và người quân tử đó thì hòa nhi bất đồng, và đối ngược lại với quân tử thì là tiểu nhân, thì là đồng nhi bất hòa. Có nghĩa là khi mà người quân tử có những cái sự bất đồng, nhưng mà trong cái sự bất đồng đó đối với tất cả mọi người chung quanh, thì cái bất đồng đó nó được giải quyết. Nó được giải quyết bằng cái đối lập thống nhất mà chúng ta trước đây đã nói rất nhiều. Đối lập thống nhất, trong đó có sự hòa thuận, có sự chấp thuận, có sự đối thoại để mà đem tới một cái sự thống nhất đối với nhau. Thì đó là người quân tử. Còn người tiểu nhân thì bề mặt thì trông là có vẻ hòa hoãn, hòa giải, đồng ý, nhưng sau lưng thì ngược lại không phải như vậy. Thành ra đây chỉ là một cái thí dụ để nói lên cái chữ hòa nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta, mà nó tác dụng mỗi một người của chúng ta, và không phải là chỉ cá nhân mà là người xung quanh, mà không phải là xung quanh không, mà nó là toàn thể vạn vật có thể hòa hợp với nhau để mà sống. Thì lúc bây giờ thế giới mới có hòa bình, thế giới mới có thịnh vượng, và thế giới mới có hạnh phúc. Còn nếu không, cái sự bất hòa đó nó sẽ gây nên biết bao nhiêu cái sao trộn. Bằng chứng là chúng ta thấy chứng kiến rằng trong suốt cái đời, cái sinh mệnh của chúng ta, từ lúc nhỏ cho khi mà chúng ta ý thức được, thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu cái chiến tranh nó cứ liên tiếp xảy ra, không chỗ này thì chỗ khác, bởi vì cái hòa đó nó chưa đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn của nó. Mà đáp ứng cái tiêu chuẩn của nó thì ngay cả trong Phật giáo cũng đem chữ hòa là một cái linh thiêng, coi đó là một cái linh thiêng để làm thế nào để đạt được đến Niết Bàn. Thì trong toàn thể cái xã hội nếu không có hòa thì sẽ gây ra biết bao nhiêu cái xáo trộn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái chữ hòa. Thưa anh, ý kiến gì trong cái vấn đề này? Mặc dù chữ hòa nó rất là ngắn gọn, nhưng mà chúng ta phải khai thác nó để chúng ta thấy rằng ngay cái đời sống hàng ngày chúng ta đã có cái chữ hòa hay chưa trong đó, thưa anh.
Cảm ơn trường anh. Cái chữ hòa đó nó là một cái đề tài khác lớn giữa cái chuyển giao giữa cái sinh mệnh mà chúng ta bàn tới tuần trước về cái đạo kỷ. Cái đạo kỷ có nghĩa là cái đạo sống của từng người một. Mỗi một người thì đã có cái dựa vào người khác, có cái ảnh hưởng người khác và có cái tự mình. Và để có một cái cuộc sống chung trong cái xã hội thì cần tới cái sự hòa vào. Cho nên cái chữ hòa đó là cái nền tảng quan trọng nhất để tổ chức xã hội. Thì như chúng ta đã nói trước đây là ông Lý Đông Nga, ông ấy quan sát tất cả mọi cái xã hội. Nếu mà có chút trật tự theo cái nhân bản, nhân tính của con người để mà xây dựng, thì nó đòi hỏi phải có ba cái yếu tố là chung thủy, là hòa hoãn, hòa bình và cái cuối cùng đó là hòa hợp với nhau. Ông gọi là chinh, bình và hòa. Cho nên là phải có công bình và có hòa thuận. Trong Trung Dung của Khổng Tử khai thác ra, khai triển ra cái chữ hòa đó một cách rất là gọi là dễ hiểu. Nhưng mà cái người có công để mà mang nó vào trong cái sinh hoạt của văn hóa của người Việt một cách rõ ràng hơn thì không ai có thể vượt qua được cái cách giải thích, lý giải của ông Lý Đông Nga. Ông cho rằng cái tiêu chuẩn giáo dục nó phải bao gồm những cái điểm đó. Ông gọi là phải dạy cho con người, phải dạy nhau làm cách nào để mà thật là trung hòa. Ở đây đó là hai chữ, cái chữ trung và cái chữ hòa, đó là cái nền tảng. Trung có nghĩa là ở giữa hoặc là trung đích. Hòa là từ cái gốc của nó là hòa vào với nhau, tức là lễ và nhạc nó phải cùng một cái hòa điệu. Và nó là một cái căn bản của cái cách sống chung giữa người với người. Trong gia đình phải có sự hòa thuận, trong xã hội phải có cái sự hòa hợp. Thì ông Lý Đông Nga, ông ấy giải thích là khi chúng ta đào luyện cho nhau qua cái môi trường giáo dục, mà với ông Lý Đông Nga chỗ nào cũng là giáo dục hết. Ông ấy cho rằng ai có gì để dạy thì người đó là thầy, ai có gì để học thì người đó là trò. Ở đâu có cái sự trao đổi đó thì đó là cái học đường. Cho nên người ta sẽ dạy cho nhau cái cách sống hòa thuận với nhau, phải hòa hợp với nhau. Khi mà mình tự động làm những cái trao đổi tự đó, chúng ta trở lại với cái định nghĩa lần trước chúng ta nói tới cái chữ thế nào là tự chủ, thế nào là tự do. Con người ta dùng cái sự tự do của mình, cái tự chủ của mình và nhìn những cái tương quan, gọi là cái luân hay là quan hệ giữa người này với người kia trong xã hội để mà sống phù hợp với cái sinh mệnh của mình, thì có được cái hòa. Cái hòa đó nó có hai trạng thái. Cái trạng thái đầu tiên là cái trạng thái tĩnh, khi không có giao tế, không có gì hết, chúng ta một mình sống, thì chúng ta trong cái trạng thái tĩnh, chúng ta phải trở lại với cái trung tâm. Cái trung tâm chính là cái nội tâm của con người mình. Nhưng mà khi mà chúng ta giao tiếp, trao đổi những cái sinh hoạt với người khác, thì lập tức nó phải động. Và động như thế nào? Động bằng cách nó đi ra, nó trúng vào cái điệu. Ông ấy gọi là cái tiết và cái thời và cái vận hành của những cái người chung quanh, của xã hội chung quanh. Nếu mà nó hòa nhịp vào với nhau, nó kết hợp với nhau được, thì cái đó gọi là hòa. Và trung hòa là lúc tĩnh thì ở trung tâm, lúc động thì hòa hợp. Đó là cái cách sống lý tưởng nhất của đời sống tập thể. Và cái mục đích của giáo dục là hướng dẫn cho người ta biết được cái cách sống đó. Thì ông mới đưa ra ba cái tiêu chuẩn để giáo dục phải có, là chúng ta đã có nhắc tới. Thứ nhất là phải, quan trọng nhất là trí trung hòa, thật là trung hòa. Đó là cái nền tảng căn bản của đời sống chung của xã hội. Cho nên cái đầu tiên phải có là có cái trí trung hòa. Và cái tiêu chuẩn thứ hai của giáo dục là ông nói là dạy cho người ta trí đạo đức. Phải dạy người ta biết cái con đường đi đúng để sống một cách theo cái con đường đó. Cái con đường đó, Đức Phật hay là Chúa gọi là cái con đường nhân đạo, là cái con đường chung, tập thể sống với nhau. Nếu đi đúng cái con đường đó thì gọi là nhân đạo, là người có đạo đức. Cái đức là đi theo cái con đường mà đã được vạch ra cho nhân loại. Cho nên ông gọi là trí đạo đức là cái tiêu chuẩn của giáo dục. Và cái cuối cùng, ông nói là phải dạy người ta cái sự hiểu biết. Mà cái sự hiểu biết đó là hiểu biết lương thiện, chứ không phải là hiểu biết để mà lợi dụng, lạm dụng hay là bóc lột. Cái đó gọi là trí lương tri. Cho nên ba cái tiêu chuẩn của giáo dục là trí trung hòa, trí đạo đức và trí lương tri. Và đó chính là cái sự thiếu sót hoàn toàn của cái nền giáo dục ngày hôm nay. Không có nhằm vào ba cái mục đích đó nữa, mà cái mục đích ngày hôm nay là đào tạo con người trở thành những cái công nhân tốt, làm giàu và phát sáng tạo, nhưng mà lơ là ba cái tiêu chuẩn quan trọng nhất của giáo dục. Cho nên nó trả lời những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà cái băn khoăn của hầu hết mọi người nhìn vào cái tương lai của con cháu chúng ta và cái tương lai vận mệnh của đất nước và của nhân loại, là chúng ta đã đưa cái nền giáo dục từ cái căn bản, mà cái căn bản ba cái chúng ta nói đó là nó được dựa trên nhân và nghĩa, là cái giá trị quan trọng nhất của phương nào. Chúng ta xét lại thật kỹ, chúng ta sẽ thấy trung hòa, đạo đức và lương tri là ba cái tiêu chuẩn của nhân và nghĩa. Mà cái tiêu chuẩn đó, như là Trần Anh có nhắc tới, đó là cái nòng cốt của văn hiến của nước ta. Nó nằm ngay trong cái bài tuyên ngôn độc lập thành văn đầu tiên của cụ Nguyễn Trãi viết, là lấy trí nhân thay cường bạo và đem đại nghĩa để dẹp hung tàn. Cái đó nó từ cái nền tảng giáo dục. Con người phải được biết những cái nào là chính nghĩa, cái nào là đại nghĩa, thế nào là nhân. Và cái chữ nhân đó là cái mà Khổng Tử nói nó phát nguồn từ phương Nam. Và Khổng Tử nói rằng cái phương Nam mình có cái Lão Tử là một cái con rồng của phương Nam. Và Lý Đông Nga nói rằng cái công lớn nhất của Lão Tử là cái bộ Đạo Đức Kinh đã trở thành ra cái kho tàng, thư viện cho cái chân lý của nhân loại. Và ngày nay có trên 2.000 những cái bản dịch lại của cái Đạo Đức Kinh đó. Và cái người đi sau Khổng Tử, Lão Tử là Trang Tử. Ông ấy khai triển thêm và triết học hóa. Phải nói là triết học hóa cái triết học của Lão Tử, của phương Nam. Ông ấy được Đường Minh Hoàng, là một vị vua anh minh mà mạnh nhất của đời Đường, của nước Tàu lúc mà coi như là thống trị thế giới. Ông ấy gọi cái con người của ông Trang Tử, ông ấy gọi là con người thật của cái vùng Nam Hoa. Họ tự nhận, người Trung Hoa họ nhận họ là Trung Hoa, tức là cái hoa ở giữa. Và ông ấy gọi Trang Tử là Nam Hoa chân nhân, tức là con người thật, con người đáng là người của cái vùng hoa Mỹ, cái vùng hoa lệ của phương Nam. Và cái cuốn sách viết lại, ghi lại những cái chú giải, giải thích của Trang Tử về, về đạo học của Lão Tử, được gọi cho tới ngày này vẫn được gọi một cái chữ là cái danh dự cho người Việt chúng ta. Phương Nam chúng ta là Nam Hoa chân kinh. Cho nên chúng ta phải biết nhận được mình là cái Nam Hoa, là cái trung tâm của nhân và nghĩa. Và từ nhân nghĩa chúng ta đi tới cái nền giáo dục nhân bản và đạo nghĩa. Và trong cái nền giáo dục đó, ông Lý Đông A ông vạch ra là phải có trí trung hòa đi đầu, và tới trí đạo đức và trí lương tri. Cho nên chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái nối kết cái giáo dục đó để làm gì? Để đào tạo nên những cái sinh mệnh. Con người sống như thế nào? Sống là để thực thi cái sinh mệnh của mình. Cho nên chúng ta luôn luôn phải trở lại với cái sinh mệnh. Sinh mệnh là gì? Sinh mệnh là một cái tổng hợp của cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã vạch rõ ra cái sinh mệnh mà chúng ta có thể dùng để mà hiểu rõ ràng hơn về cái sinh mệnh. Tức là sinh mệnh sẽ giống như khi chúng ta nói dân tộc là một sinh mệnh, quốc gia là một sinh mệnh, hay là loài người là một sinh mệnh, chúng ta lập tức sẽ mường tượng ra cái sinh mệnh đó đòi hỏi những cái tế bào hay là những cái cơ quan nó giống như những cái cơ quan của cơ thể chúng ta. Tim, phổi, gan, nó là những cái cơ quan và nó có những cái tế bào là tương đương với mỗi một người chúng ta là một cái tế bào sống trong cái xã hội, trong cái nhân quần, trong cái nhân loại đó. Thì chúng ta sẽ nhận lãnh cái vai trò. Cái vai trò đó bao gồm những cái cơ hội chúng ta được có và cái nghĩa vụ chúng ta phải làm để chúng ta được hưởng. Và Khổng Tử nói rằng khi mà mình 50 tuổi thì mình có thể đoán được biết là cái mệnh của mình nó như thế nào. Và chúng ta trở lại ôn lại cái mệnh, chẳng hạn như lần trước chúng ta đặt cái câu hỏi có định mệnh hay không? Hay là có số mệnh hay không? Chúng ta sinh ra, chúng ta có được cái gì? Thì chúng ta đã giải thích là chúng ta có cái, trong cái tự kỷ, chúng ta có cái tự chủ. Cái tự chủ đó, nó đòi hỏi chúng ta quyết định thì nó thay đổi. Cái gọi, cái những cái thay đổi đó, cái quyết định đó, cái đóng góp sức lực, cái tâm lực của chúng ta đó, nó tạo nên cái sự di chuyển của cái mệnh. Chúng ta gọi là vận mệnh, là vận chuyển cái mệnh đó. Cho nên nếu người ta sinh ra có được những cái bổn mệnh, là những cái không thể chối cãi được, là trai gái hay là sinh ra ở môi trường nào, thì đó là cái cố định. Nhưng mà chúng ta có hai cái cách gọi là để vận mệnh. Cái thứ nhất là chúng ta thụ động. Nếu chúng ta thụ động không làm gì hết, chờ cho tất cả xã hội chung quanh hay loài người đưa đẩy, thì chúng ta đã có cái định mệnh, sống theo cái định mệnh an bài cho mình. Và nếu chúng ta học hỏi, cố gắng, nỗ lực, thì chúng ta đã chủ động, chúng ta đã tự mình làm chủ cho cái sinh mệnh của mình. Cho nên thay vì định mệnh thì chúng ta có sinh mệnh. Sinh có nghĩa là sinh sống, sinh hoạt, là biến hóa, là thay đổi theo dịch học. Có sinh sẽ có hủy diệt và có tử. Có sinh, có tử. Cho nên khi chúng ta nói tới chữ sinh mệnh, có nghĩa là chúng ta đã tách rời ra khỏi cái định mệnh. Và khi chúng ta cố gắng, thì chúng ta phối hợp cái sinh mệnh của mình bằng cách sử dụng những cái thủy tạo, tức là trời ban lúc đầu, và cái kế tạo, cải tạo là do chúng ta tự tập luyện, giáo dục. Và cái trở lại với cái giáo dục chúng ta vừa nói tới, cái giáo dục đó bao gồm cái sự hiểu biết về cách sống chung với mọi người, đóng góp cái vai trò, cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình và cái quyền lợi của mình. Cho nên cái trung hòa là cái tiên quyết đầu tiên để người ta có thể sống được với cái xã hội. Người ta không thể tự mình sống, phải có xã hội, phải có vợ chồng, phải nối rộng cái sự sinh tồn bằng cách sống trong cái đời sống xã hội. Và cái sự trao đổi vật chất nó tạo nên cái kinh tế. Và cái luật lệ, cái đó là một cái tâm thuật chung. Mỗi một người chúng ta có cái tính tâm thân mệnh như chúng ta đã giải thích trước đây. Cái tâm của từng người thì nó, khi mà nó hợp tác chung lại, nó trở thành ra cái tâm của xã hội. Cái tâm của xã hội chính là cái chính trị. Cái chính trị thật là tốt đẹp thì nó trở nên cái tính của xã hội. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái vai trò, cái bổn phận của từng người và khi kết hợp lại. Cho nên cái tu dưỡng từng người nó quan trọng ở chỗ là mỗi một người có cá tính. Nhưng mà xã hội chỉ đơn thuần là cái tổng cộng, cái tổng số, cái tổng hợp của tất cả cái cá tính đó lại. Cho nên khi chúng ta nói người Nhật có những cái đức tính như thế này, là chúng ta nói tới cái xã hội của họ. Họ đã có được cái sự đào luyện cho những cái cá nhân của họ có những cái kỷ luật, có cái nhân tính rất là đặc biệt, nó nổi bật lên. Và bây giờ chúng ta có thể thấy người Trung Hoa đi đâu cũng bị chê vì cái cá tính của những người đã đi đại diện cho dân tộc mà không biết. Họ hung hăng, họ làm những cái điều mà lố bịch. Đó là cái sự tương quan giữa cá thể, tập thể. Nó đi từ cái đạo đức của cá nhân sang tới cái sang cái văn hóa chung của cái tập thể. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi vào và chúng ta sẽ đi vào trở lại cái sinh mệnh của mình, nhìn nó qua cái con mắt khoa học ngày hôm nay. Cái sự tự do, tự chủ nó giới hạn như thế nào? Cho nên đầu tiên khoa học ngày hôm nay cho chúng ta thấy là con người là cấu tạo bởi những cái tế bào. Cho nên chúng ta là một cái tế bào, mỗi người chúng ta là cái tế bào của nhân loại và của quốc gia của mình. Quốc gia của mình có thể được coi như là một cái cơ phận lớn nhất của nhân loại. Nhưng mà trong cái quốc gia đó lại có những cái cơ phận giống như là chính phủ, coi như là cái hệ thần kinh. Và chúng ta nhìn thấy gan phổi là những cái cơ phận rõ ràng nhất. Khi chúng ta nhìn thấy được cái sinh mệnh của cái quốc gia và cái con người thì chúng ta sẽ thấy khi bắt đầu cái sự sống được thành lập, gọi là cái gốc đạo, thì con người trong cái bào thai gồm những cái tế bào gọi là tế bào gốc. Cái tế bào gốc đó gọi là stem cell. Thì những cái tế bào gốc đó nó có cùng cái cơ hội. Cho nên cái khởi điểm của cái tế bào là nó có cơ hội bình đẳng. Và sau khi nó được lựa chọn thành ra những cái cơ phận trong người thì nó bắt đầu thể hiện cái sinh mệnh của nó. Nó giữ cái vai trò và nó được hưởng cái quyền lợi. Và khi nó phạm pháp, nó làm những cái việc nguy hại cho cái cơ thể thì cái hệ miễn nhiễm nó gửi những cái cơ quan đại diện pháp luật, gọi là những cái bạch huyết cầu hay là gọi là những cái T cell để nó tiêu diệt. Đó là cái hình thức tương tự của cái sinh mệnh và từng cái con người. Và cái đặc điểm là các cái tế bào đó nó có vai trò, có nhiệm vụ và nó có cả cái sự tự nhiên của nó. Nó được đào luyện, huấn luyện khi chúng ta tập thể dục hay mà chúng ta học, đọc sách là chúng ta đã vận dụng sự tu dưỡng cho những cái tế bào trong cái con người của chúng ta. Nó thay đổi theo cái tế bào thần kinh, nó thay đổi trước tiên, cái tâm lý nó thay đổi theo, kiến thức nó thay đổi theo và cái sinh hoạt của chúng ta nó thay đổi theo, mà nó được thể hiện qua bốn cái lĩnh vực chính. Nó thống nhất tính tâm thân mệnh lại, cho nên mỗi một cái hành vi của chúng ta nó đã bao gồm tất cả những cái tổng hợp của tính, của tâm, của thân và của mệnh. Đó là một cái hành động thống nhất của một cái tế bào. Và khi nó hành động ra như vậy thì nó ảnh hưởng ra, người ta có thể phân loại nó ra ba cái lĩnh vực để nó có thể sinh hoạt. Lĩnh vực thứ nhất là người ta thấy được nó có cái sự hiểu biết, gọi là cái trí tuệ, cái sự cái lý trí, cho nên gọi là lý trí. Cái thứ hai là nó thể hiện ra bằng cái tình cảm của nó. Cái tình cảm của người ta nó như thế nào? Nó dựa vào cái tính tâm thần mệnh của người ta ấy. Và cái lĩnh vực thứ ba là cái lĩnh vực khó nhất và cần thiết nhất mà lại đặc điểm nhất của con người, là cái lĩnh vực gọi là cái ý chí. Cái mà chúng ta muốn, chúng ta tạo thành ra cái mục đích, tạo thành ra cái lý tưởng để mà sống. Cái mục đích, cái lý tưởng của sống đó, nó tạo ra cho chúng ta cái sinh mệnh. cuối cùng nó thành ra cái mệnh của mình. Và nó được điều khiển. Và cái ý chí đó chính là cái tự chủ, là cái thay đổi. Nó biến cái định mệnh thành ra cái sinh mệnh. Và cái số mệnh có nghĩa là cái vai trò của mình trong cái cuộc đời, cái cuộc sống trong cái vũ trụ, nó thành hình. Cái số, cái phận nó nằm ở đó. Mà nó là cái tổng hợp của thiên nhiên và của cái nỗ lực của chính mình, cái gọi là cái chủ động, tự chủ. Và cái chúng ta nói là cái vai trò trong cái xã hội và cái ý chí của chúng ta đã đưa cái sinh mệnh của mình trở nên một cái số mệnh rõ ràng cho cái cuộc sống. Và đó là một cái bức tranh của rõ ràng của một cái đạo kỷ trong cái nhân đạo, trong cái xã hội. Và nó đòi hỏi cái yếu tố quan trọng nhất mà cho nên anh đề cập tới là cái sự trung hòa. Và nó thiếu vắng trong cái nền giáo dục. Gia đình không có hòa thuận, trong các cái tổ chức sinh hoạt người ta đều tranh giành. Tại sao vậy? Tại vì người ta đã lầm lẫn, chạy theo cái giá trị sai lầm gọi là quyền lực và tài sản. Người ta chạy theo cái ham muốn, cái dục vọng quá đỗi và bỏ lãng quên hết tất cả cái giá trị tinh thần. Cái giá trị tinh thần đó tóm gọn trong cái văn hiến của nước ta là nhân và nghĩa, và được chính Minh Thái Tổ của Trung Hoa gọi nước ta là một cái văn hiến chi bang, là một cái quốc gia có văn hiến. Và Nguyễn Trãi cũng lại nói lại cái đó, nước ta là một nước có văn hiến. Và bây giờ chúng ta mới nắm vững được cái thế nào là 4.000 năm văn hiến. Từ cái thời của cụ Nguyễn Trãi tính lên là 4.000 năm đã dựa vào cái nền tảng nhân và nghĩa. Và chúng ta có di tích lịch sử, di tích văn học của Khổng Tử nói, của Lão Tử nói, của Trang Tử nói, để biết rằng cái văn hiến mà cụ Nguyễn Trãi lập lại là hoàn toàn là nền tảng triết học, nhân văn, văn hóa, văn minh của người Việt chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào khi chúng ta biết được đó là do cha ông chúng ta bảo vệ bằng xương máu bao nhiêu ngàn năm để duy trì cái gì? Để không bị hán hóa. Không bị hán hóa để giữ cái gì? Giữ cái nhân và cái nghĩa đó.
Hồi nãy anh Oanh có đề cập tới cái chữ tự chủ và tự do, làm cho Trần Anh lại nhớ đến một cái hình ảnh để chúng ta mường tượng ra cái chữ hòa nó có tác động đến mọi cái thành phần xung quanh như thế nào. Thì chúng ta tưởng tượng ra một cái buổi hòa nhạc ở trong một cái thính phòng, cả hàng trăm nhạc sĩ, mỗi một người dùng một cái dụng cụ khác nhau để mà đấu lên một cái bản nhạc theo cái ý của một ông nhạc trưởng và theo cái ý của một nhạc sĩ đã mường tượng ra cái âm thanh nó sẽ như thế nào. Thì trong một cái buổi hòa nhạc đó, mỗi một người có một cái phận sự khác nhau, mỗi người có chơi một cái dụng cụ khác nhau, một cái tâm nốt khác nhau để mà hòa lên một cái âm thanh nó dễ nghe. Nhưng mà tự nhiên có một nhạc sĩ nào đó vô tình vì cái xúc động nào đó, vì một cái bản ngã nào đó, một là hạnh phúc, hai nữa là ấm ức, ông đánh một cái nốt khác. Tự nhiên một cái buổi hòa nhạc đó chúng ta nghe được cái nốt đó, nó chói hẳn lên và nó nghịch lại, nghịch cái lỗ tai, và chúng ta nhận ra được, ông nhạc trưởng không nhận ra được, hầu như mọi người không nhận ra được. Thì cái buổi hòa nhạc đó nó nói lên một cái sự tự chủ của một con người. Nếu mà một con người không có đi theo một cái hướng chung mà tự nhiên phát ra một cái tâm tánh khác, một là ác, hai nữa là thiện, mà cái đó nó có tác dụng đến cái chung của một cái buổi hòa nhạc, từ tự nhiên nó sẽ phát ra một cái hậu quả đó là chúng ta nghe nó chói tai. Trong đó là nói về cái tự chủ, rồi nói đến cái tự do, thì trong cái tự do đó mỗi một nhạc sĩ như vậy họ tự động dùng cái ngón tay, dùng cái trí khôn, dùng cái con mắt, dùng tất cả mọi cái khả năng của họ để họ tấu lên một cái bản nhạc, họ phải có quyền tự do. Thì lúc bây giờ nó đi theo cái chiều hướng của một ông nhạc trưởng và đi theo cái chiều hướng của một nhạc sĩ đã viết được cái bài hòa tấu đó, thì lúc bây giờ cái âm thanh của bản hòa nhạc nó rất là huyền diệu, nó êm ả và nghe nó rất là sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, như trở này nói, đưa một cái thí dụ, bản tính của một người tự nhiên phát ra một cái gì sai trái làm cho hỏng cả một buổi hòa nhạc. Thì đây là một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Con người nếu mà không có tự chủ thì con người sẽ đánh mất đi một cái vai trò nào đó trong một cái xã hội. Và nếu một con người không có cái tự do thì con người cũng đã bị kiềm chế theo một cái hướng nào đó. Trong cái hòa cũng vậy. Trong cái hòa nếu mà con người bị kiềm chế thì con người chỉ là tự động để mà đi theo một cái hướng nào đó và không có quyền xét đoán, không có cái bổn phận đóng góp vào, không có cái trách nhiệm trong đó, là mà chỉ đi theo, chỉ hùa theo. Chính vì thế mà cái chữ hòa thuận nó khác với chữ hòa đồng. Khổng Tử cũng có nói rằng cái chữ đồng ở đây nó mang một ý nghĩa là làm theo một cái phong trào, làm theo một cái ý muốn nào đó, chứ không phải là tự chủ. Chữ đồng ở đây nó khác ở cái điểm đó, thành ra đôi khi chúng ta lẫn lộn, chúng ta cứ tưởng hòa đồng là ok rồi, nhưng mà thật sự hòa đồng là một sự áp đặt, nó là một cái sự áp đặt. Chính vì thế mà trở lại cái câu mở đầu hồi nãy Trần Anh có nói, cái chữ hòa hợp và hòa giải của một cái chủ đích mà cách đây chúng ta nghe rất là nhiều, trở thành một cái phong trào hòa hợp hòa giải mà bên Cộng sản Việt Nam có đưa ra, làm giống như là một cái mồi nhử cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại của chúng ta, làm thế nào đó để giải quên đi tất cả những cái quá khứ, quên đi những cái mà Cộng sản đã gieo rắc cho toàn thể nhân loại nói chung và cho dân tộc Việt Nam nói riêng. Họ quên đi để mà đem tới hòa hợp với nhau. Đây là một cái ý niệm rất là khác biệt. Thành ra chúng ta cần phải sáng suốt trong cái vấn đề hòa hợp, hòa giải hay là hòa đồng. Hòa đồng nó mang một ý nghĩa giống như cụ Hiến Lê cũng có nhắc đến, là chữ đồng ở đây nó mang một cái ý nghĩa là a dua, đồng thuận theo một cái ý đồng nào đó, mà trong khi đó mình không có sự đóng góp riêng của mình không nói lên được cái tiếng nói của mình. Chính vì thế mà người quân tử của Khổng Tử có nói rằng quân tử thì hòa nhi bất đồng, làm thế nào để mà hòa hợp với tất cả mọi người nhưng mà vẫn giữ được cái bất đồng ý kiến với người khác. Bất đồng ý kiến không có nghĩa là đả phá, nhưng mà bất đồng ở đây là nói lên những cái khía cạnh mà đôi khi những người khác họ không nhìn thấy cái khía cạnh đó. Đôi khi một người quân tử họ nhìn ở một cái mức độ khác, nhưng mà một người tiểu nhân mức độ giống như là nhìn theo cái lợi. Đây là một cái sự rất là nguy hiểm trong cái sự đồng thuận mà không có ý kiến riêng của mỗi người. Chính vì thế mà không có ý kiến riêng của mỗi người làm cho mất cái tự chủ và mất cái tự do. Thành ra cái chữ hòa ở đây nó có liên quan đến tự chủ, tự do của con người để đóng góp vào cái sinh mệnh của riêng bản thân mình, cái sinh mệnh của một xã hội, sinh mệnh của cả con người và sinh mệnh cho cả vạn vật. Chính vì thế mà thiên địa nhân là một cái sự quấn quyện với nhau, làm việc với nhau để làm thế nào để có hòa. Và khi có hòa rồi thì bản thân của con người, bản thân của xã hội, bản thân của nhân loại và cả vạn vật đều vui mừng, đều sung sướng. Mưa thuận gió hòa, nếu mà không có mưa thuận gió hòa thì chúng ta bị những cái tai họa của thiên tai, bằng chứng là chúng ta thấy rằng lũ lụt hoặc là dông bão gây biết bao nhiêu cái tai họa, đó là cái thiên tai không có được hòa thuận. Hai cái sự đụng chạm nó xảy ra, nó đem cái tác dụng và nó phản ứng cho con người của chúng ta, đó là nói về thiên nhiên. Đấy là chưa nói đến thiên ở trên trời. Khi mà con người, cái mệnh của con người mà đã đi ngược lại mệnh của thiên mệnh thì lúc bây giờ sẽ nhận cái hậu quả, giống như là bên Phật giáo có nói đến về cái nhân quả của con người, cái hành động của mỗi con người. Đây là cái mà cái chữ hòa nó rất là ngắn gọn, nhưng mà nó có liên quan đến cái sự của con người, của anh em họ hàng ngay bên cạnh của mình, ngay neighbor của mình, hoặc là ngay cả thời tiết, ngay cả những con vật mà chúng ta không hòa thuận với nó thì có những cái tác động nó ngược lại. Thì ngày hôm nay chúng ta đề cập tới cái chữ hòa, mà chữ hòa nó lại liên quan đến cái chữ tự chủ và cái tự do, và cái tự chủ tự do nó có nghĩa, nó còn liên quan đến một cái cấp độ cao hơn, tức là nhân và nghĩa. Giống như anh Hoàng hồi nãy nói, nhân và nghĩa nó trở thành một cái đức của con người. Thì cái đức của con người nếu mà không có được nuôi dưỡng thì nó là một cái họa, và cái chữ họa đó nó ngược lại với cái chữ hòa. Đây là cái điều mà chúng ta muốn nhắc nhở đến. Không biết là anh Oanh có cái ý kiến gì thêm về cái chữ hòa này, để chúng ta có thể ngày hôm nay có thể chúng ta cũng chỉ nói về cái chữ hòa cũng như là tự chủ và tự do. Trong tương lai chúng ta lại mở thêm những cái khía cạnh khác để chúng ta nói về cái chữ mệnh. Cái chữ mệnh nó có liên quan rất nhiều đến từng cái tính của con người, từng cái khía cạnh của đời sống của con người và của vạn vật, bởi vì vạn vật và con người là một cái sự gắn kết luôn luôn hòa hợp với nhau để sinh ra một cái trạng thái thái bình trong tương lai. Không biết anh nghĩ như thế nào trong cái chủ đề ngày hôm nay về cái chữ hòa, để chúng ta có thể kết thúc về cái chữ hòa nó liên quan cái chữ mệnh như thế nào, thưa anh?
Đúng như là Trần Anh nói, chữ hòa đó nó rất là quan trọng, nhưng mà nó lại là một trong ba cái yếu tố chính của một cái xã hội tốt đẹp. Cái xã hội tốt đẹp đó xây dựng trên ba cái là trinh, bình, hòa, tức là phải có trung tín và có cái bình đẳng rồi mới có cái hòa được. Cho nên khi mà nói về hòa đó thì giống như là cái tiêu chuẩn giáo dục của ông Lý Đông Nga ông ấy đưa ra đó, là đầu tiên là phải biết gọi là tôn trọng cái sự sinh hoạt chung, cái quyền lợi chung. Nhưng mà hai cái khác cũng rất là quan trọng khi mà nói tới vấn đề hòa giải hay là hòa hợp. Cái câu hỏi kế là có đạo đức không, tức có nhân nghĩa không, đó là cái thứ hai, tức là ông gọi là trí đạo đức. Và rồi cái tiêu chuẩn thứ ba là cái sự hiểu biết, cái kiến thức, những cái hành động đó có lương tri, có phải là một cái sự hiểu biết lương thiện, nhắm vào cái mục đích tốt hay không, hay chỉ lợi dụng, hay chỉ là tìm cách tiêu diệt ngấm ngầm nhau. Cho nên ba cái đó nó đi song song với nhau, đó mới tạo nên một cái sinh mệnh hoàn mỹ cho một cái xã hội tốt đẹp. Mỗi một người nếu mà có được ba cái tiêu chuẩn đã học được trong giáo dục, là biết cách sống hòa thuận, biết cái đạo đức nhân nghĩa và biết cái sự hiểu biết lương thiện, thì chúng ta sẽ có một cái xã hội rất là tốt đẹp, ai cũng mong muốn có được như vậy. Và cái chữ đồng thuận nó rất là lớn, và nó nằm trong cái phần khai triển của nhân loại, mà ông Lý Đông A ông ấy gọi như thế vậy. Ông ấy nói khi mà chúng ta nhìn thấy vũ trụ xung quanh, chúng ta thấy nó vận động một cách nghĩa là rất là trật tự, rất là hài hòa, thì chúng ta mới có cuộc sống được. Ông gọi là những cái chu kỳ của mặt trăng, mặt trời, nó tạo ra cho chúng ta ngày và đêm, âm và dương. Cho nên thiên nhiên trời là được gọi là đại hóa, biến hóa vô hạn bản, nhưng mà lại có cái đại vận, cái vận chuyển chính. Nhưng mà khi đi tới con người đó, thì ông ấy nói là cái mục tiêu của mình là phải đồng nhân hay là đại đồng. Tức là coi như là sống chung như nhau cùng một cái giá trị. Cho nên cái chữ đại đồng ở đây nó có nghĩa là sống, cùng sống với nhau, làm người có da thịt, có trí tuệ và có danh dự. Không có bóc lột, không có trà đạp, không có thống trị. Mà chỉ có, chúng ta có thể sử dụng như chúng ta nói tới pháp luật, gọi là pháp trị. Và chúng ta nói tới dân chủ thì là dân trị. Nhưng mà cái tiêu chuẩn cao nhất của loài người là đạo trị, là tự mình sống theo cái đạo lý, nhân đạo và cái đạo kỷ cho nó thật tốt đẹp. Nó có cái tiêu chuẩn đạo đức, có cái tiêu chuẩn trung hòa, có cái tiêu chuẩn sự hiểu biết lành mạnh. Và trở lại với cái thí dụ mà chúng ta nói về tự do theo khoa học, thì cái tự do đó nó nằm ở trong cái khuôn khổ của pháp luật, nó nằm trong cái khuôn khổ của cái vai trò, cái sinh mệnh của mình. Mình có cái nhiệm vụ và cái quyền lợi như thế nào, nếu mà mình sử dụng nó, tự chủ điều khiển nó để mà sinh lợi cho bản thân và sinh lợi cho xã hội, thì cái tự do đó rất là tốt đẹp. Mà nó không được, không nên, không bị can thiệp bởi xã hội, bởi những cái thế lực, bởi những cái đảng phái, bởi những cái chủ nghĩa không chân chính. Cho nên chúng ta sẽ có cơ hội lần lượt phải giải thích thế nào là chính nghĩa, thế nào là đại nghĩa, thế nào là giáo dục, chúng ta đã đi rồi. Và chúng ta sẽ mang tất cả những cái định nghĩa đó để gọi thế nào mới là chính trị. Ngày hôm nay cái chữ chính trị nó bị lợi dụng, nó không phải là chính trị mà nó hoàn toàn là thống trị, cai trị. Người ta chỉ tìm cách để mà sinh lợi, để mà mua chuộc, mị dân. Cho nên cái chữ chính trị ngày hôm nay nó bị thất lạc so với cái chữ chính trị ngày xưa tổ tiên của chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ đi trở lại cái gốc của chính trị từ đâu ra, cái đạo nguyên của chính trị. Khi nào người ta phát hiện được chính trị và cái mục đích của chính trị, khi nào mới được gọi là chính trị. Cho nên dân thì có chính trị. Chính phủ là có cái quyền điều hành, cai trị, phải phân biệt và phải nắm được cái chủ quyền nằm ở trong người dân. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi tới những cái sự hiểu biết của tổ tiên chúng ta. Và cái cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với lại Trần Anh và quý thính giả là cái nhìn của khoa học về cái tự do. Trong một cái xã hội nó có những cái người đi tiên phong, họ cần có cái sự tự do. Tự do về tư tưởng, tự do về ngôn ngữ, về ngôn luận thì họ mới có thể làm được cái công tác đó. Mà con người chúng ta có một nửa các cái tế bào là thuộc về cái tế bào mà có cái bổn phận và vai trò cố định. Những cái tế bào của chúng ta đó, nó có mang những cái đặc tính của người cha và của người mẹ trong cái gen tổng hợp đó. Nhưng mà nó có một cái của tổ tiên mà không thể chối cãi được. Cái gen đó nó gọi là cái ti thể, không có cái đó không sống được trong một cái tế bào. Mà nó là truyền từ người mẹ sang thôi. Cho nên là nó được truyền từ cái người tổ mẫu đầu tiên của chúng ta. Chúng ta ăn uống, chúng ta sống, cái sinh mệnh của mình chúng ta ảnh hưởng gián tiếp, nhưng mà cái trực tiếp là cái tế bào gọi là mitochondria, là cái mitochondria, là cái thi thể đó, cái thi thể mà nó mang cái năng lực của mặt trời, của thức ăn để nó chuyển sang, nó nuôi từng tế bào một. Cái vấn đề đó không quan trọng bằng cái một nửa cái tế bào khác của chúng ta là tế bào hoàn toàn tự do. Các cái tế bào đó nó sống, nó không có dính líu gì tới cái tế bào của tổ tiên, nó không dính líu gì tới cái tế bào của, hay là chúng ta gọi là cái gen, nó không có cái gen nào của cha, của mẹ và của tổ tiên. Nó bao gồm khoảng 50.000 tỷ những cái con vi trùng, vi khuẩn sống ở trong bao tử của cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta có thể tiêu hóa và có những cái chất bổ cần thiết để nuôi cơ thể. Và nó có cái đường truyền lên trên cái bộ óc khoảng 80% đòi hỏi của nó. Và trên cái bộ óc chỉ có quyền điều khiển nó khoảng 20%. Và khi chúng ta lớn tuổi, cái hệ thống đó ngày một hiểu biết, người ta thấy nó thay đổi, nó làm cho chúng ta già yếu, nó làm cho chúng ta bệnh hoạn nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng những cái tế bào đó, là những cái tế bào tự do, nó tạo ra cho cái sự tiêu hóa và một số sinh tố mà chúng ta không thể có được. Chẳng hạn như sinh tố kê chẳng hạn, đó là một trong những cái mà chúng ta sẽ chú ý trong cái xã hội, sẽ có những cái người đi tiên phong giống như các thánh, các bậc gọi là khoa học gia trong mọi lĩnh vực để mà khai sáng. Cho nên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Xin kính chào quý thính giả, chào Trần Anh và Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn anh Oanh và kính thưa quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta chương trình đã kết thúc cái buổi nói chuyện về chữ hòa. Nó liên quan đến cái xã hội mà chúng ta đang sống, làm thế nào để chúng ta có thể hài hòa với bản thân của mình, riêng bản thân của mình, để đóng góp vào những người xung quanh cái xã hội và nhân loại, cũng như là trên thế giới này được có một đời sống hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Thì muốn được như vậy thì chữ hòa nó phải được liên kết giữa con người, bản thân của con người, đến xã hội và đến thiên nhiên, làm thế nào để có sự hài hòa, sự đồng thuận với nhau chứ không phải là chỉ áp đặt, chính vì thế mà có tự do. Thành là buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn dừng ở đây và hẹn với quý vị vào những buổi nói chuyện tới. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn với quý vị vào tuần